A faithful love story. Not even death can do us part. Most folk tales have a happy ending. In those stories, the characters face many tragedies, only to overcome eventually and live a happy life. Having a happy ending is so necessary that many stories employ fantastic details to achieve that goal. It would therefore not be hard to understand why a person has to return to Earth from the great beyond to reunite with her loved one.
Mối tình chung thủy, chết vẫn chưa lìa. Hầu hết những câu chuyện dân gian đều có một kết thúc có hậu. Trong những câu chuyện như vậy, các nhân vật có thể gặp nhiều thảm kịch, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua những thử thách để sống một đời hạnh phúc. Có lẽ một kết thúc có hậu là một yếu tố thôi thúc nên có nhiều câu chuyện phải dùng đến một số chi tiết hoang đường để đạt được mục đích đó. Vì vậy, cũng không có gì quá khó hiểu nếu một người phải từ cõi chết trở lại dương thế để đoàn tụ với người yêu của mình. Ngày xưa, có đôi vợ chồng trẻ là Lâm Xanh và Xuân Nương. Xuân Nương nhà nghèo, còn Lâm Xanh là con nhà quan quyền. Phu nhân của quan nổi tiếng là độc ác. Bà không cho hai vợ chồng được chung chăn kề gối, nên hai người phải lén lút gặp nhau. Một hôm, cha mẹ Xuân Nương lặn lội đường xa để đi thăm con. Quan bà đón tiếp hai vợ chồng hết sức lạnh nhạt. Lúc gặp Xuân Nương, hai vợ chồng sững sờ vì thấy con gái mình rách rưới, tiều tụy. Quá thương xót con, lão ông đòi bắt con gái về, nhưng quan bà không đồng ý. Thế là hai vợ chồng già thất thểu ra về, lòng đau như sát muối. Ngay sau đó, quan bà truyền gia nhân dùng roi đánh đập nàng không thương tiếc. Lâm Xanh vì sợ mẹ, không dám can ngăn. Xuân Nương ngất đi trong cơn đau đớn tột cùng. Vì các vết thương quá nặng, chỉ vài ngày sau, Xuân Nương đã qua đời. Về lại nhà, hai vợ chồng già vô cùng đau xót. Một đêm, lão bà thấy Xuân Nương về báo mộng, mình mày máu me, áo quần tơi tả. Xuân Nương khóc lóc nói với mẹ: "Cha mẹ ơi, con đã bị mẹ chồng cho dã nhân đánh đập đến chết rồi." Tỉnh dậy, lão bà thuật lại mộng dữ với lão ông, rồi ông bà ôm nhau khóc ngất. Lão ông quyết đem sự việc đến cửa quan. Chẳng may, quan huyện đã nhận hối lộ của quan bà, nên nhắm mắt làm ngơ. Thế là hai ông bà lại lặn lội ngày đêm để đi đến kinh đô, dâng đơn kiện lên nhà vua. Vua truyền gọi Lâm Xanh vào cung điện để hỏi cho ra lẽ. Cuối cùng, Lâm Xanh phải khai thật mọi điều. Vua ra lệnh xử trảm quan bà. Tại pháp trường, Lâm Xanh liều mình chạy tới giải thoát cho mẹ, nhưng bị quân lính bắt cả hai lại. Quan bà bị xử trảm, còn Lâm Xanh bị giam vào ngục tối. Vào một đêm rằm, công chúa đang dạo vườn thượng uyển để thưởng trăng. Bỗng từ nơi xa hắt lại một luồng ánh sáng xanh ngời, kỳ lạ. Công chúa đến gần và thấy một thanh niên áo quần rách rưới nhưng khôi ngô tuấn tú. Lâm Xanh kể rõ câu chuyện thương tâm cho nàng nghe. Công chúa truyền lũ tỳ nữ lấy giấy bút đến và sướng một bài thơ để thử tài chàng. Lâm Xanh liền cầm bút để họa lại. Công chúa đọc bài thơ rồi ngẩn ngơ vì đó quả là một tuyệt tác. Hôm sau, công chúa đem hai bài thơ sướng họa dâng lên cho vua xem. Nhà vua cũng tấm tắc khen ngợi tài thi văn của chàng trẻ tuổi. Ngài hiểu rõ lòng hiếu thảo của Lâm Xanh đối với mẹ nên ra lệnh tha tội cho chàng. Ngài rất ưng ý đối với Lâm Xanh, mà xem chừng công chúa cũng rất mực cảm phục chàng trai. Nhà vua hứa với Lâm Xanh là nếu chàng học hành thành tài thì ngài sẽ gả công chúa cho. Từ đó, Lâm Xanh lo rủi mài kinh sử rồi đỗ trạng nguyên. Giữ lời hứa, nhà vua kết duyên cho Lâm Xanh và công chúa. Hai người sống thật hạnh phúc bên nhau. Tuy vậy, Lâm Xanh vẫn chưa nguôi quên được người vợ cũ xấu số. Thỉnh thoảng, chàng vẫn đi thăm mộ của Xuân Nương. Trước mộ của người xưa, chàng vừa khấn vái, vừa khóc than. Những giọt nước mắt chân thành và tình yêu chung thủy của chàng đã làm động đến trời xanh. Ngọc Hoàng cho linh hồn của Xuân Nương trở lại trần gian, nhập lại vào với xác để sống lại. Xuân Nương lần tìm về nhà để gặp cha mẹ. Cả ba người sau đó cùng đi về kinh để tìm gặp Lâm Xanh. Tại triều đình, Lâm Xanh và Xuân Nương gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi. Nhà vua cho phép Lâm Xanh cưới Xuân Nương làm vợ. Thế mình cũng đã cao tuổi, ngài truyền ngôi cho Lâm Xanh và tấn phong công chúa cùng Xuân Nương là hai hoàng hậu. Từ đó, ba vợ chồng, một nhà vua trẻ tuổi và hai hoàng hậu sắc nước hương trời, sống bên nhau vô cùng hạnh phúc.